thưa ông Tám, Lương Sĩ Hằng. Kính thưa ông chủ Rạp Triều Thần. Kính thưa quý vị quan khách. Chúng tôi hôm nay rất hân hạnh để được mời ông Tám từ Gia Na Đài sang để thuyết giảng về thiền định. Chúng tôi xin mời ông Tám lên bàn.
Chủ tọa.
Tiếp theo, chúng tôi xin kính mời được ông Tám để nói chuyện với quý vị.
Kính thưa quý vị, kính thưa ban tổ chức, cảm ơn những lời giới thiệu chính bác sĩ Đức đã thực hành và đã cảm nhận được phẩm thiên liêng cao diệu của chính mình và ý thức được hòa cảm với những tâm hồn đương sanh tại thế cũng như sự hiện diện của quý vị hôm nay. Chúng ta trong giờ phút này có nhiều người chưa hiểu tới phần hồn căn bản của họ, mà tôi xem chính là rất đơn giản để cho quý vị thấy rõ quý vị là phần hồn thiêng liêng đến đây để diện kiến, diện đàm trong tâm thức siêu diệu sẵn có của chính mình. Chính phần hồn đang làm chủ của thể xác hiện tại, chứ không phải thể xác hiện tại đang làm chủ cái phần hồn. Đó là thể xác, là phần hồn, chủ của phần hồn. Thì chúng ta có thể mời những vị ở trong nhà xác ra đây diễn đạo. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã ý thức rõ là hồn chủ của thể xác. Sự linh cảm đó vô cùng siêu diệu. Cho nên chúng ta mới cảm thông được mọi trạng thái. Nhưng mà vì tình cảnh loãng động trong nội thức, đành quên cái quyền chủ trị sáng suốt của trong thể xác, cho nên lâm vào một cái bệnh nan y là tâm bệnh. Bận rộn trong thể xác, bận rộn về ngoại cảnh, bận rộn về của cải, rồi bệnh do tâm sanh, tạm tạo thành một cái tánh bất ổn, thành ra bệnh hoạn. Bệnh xảy ra ngay trong gia đình, ngay trong tâm thức. Ngồi không yên, ngủ không ngon. Đối đãi giữa gia đình, vợ chồng cũng là nghịch lẫn nhau, không có hòa cảm. Tại sao? Anh huynh đệ trong gia đình cũng không hòa cảm. Tại sao? Mình thấy rõ, tại vì mỗi người chỉ hướng ngoại mà đụng lẫn nhau. Và nếu hướng nội thì không còn sự đụng lẫn nhau. Thấy rõ phần hồn đang chủ trị thể xác thì chúng ta thấy sự trì trệ và chưa biết lập lại trật tự cho chính mình. Biết quản lý, biết lo âu ngoại cảnh mà không biết lo âu cho chính bản thân mình. Cho nên đi tìm kiếm tất cả tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đạo giáo, tất cả tôn giáo đều kêu con người phải trở về với sự thức tâm và rõ phần hồn bất diệt của chính mình. Để kêu gọi tâm linh phải xóa bỏ hận thù và lập lại trật tự cho chính mình. Tất cả tôn giáo đã đóng góp biết bao nhiêu năm nay, nhưng mà người phàm tâm vẫn hướng về động loạn cạnh tranh và không ý thức là sự trật tự là quý giá và không chịu lập lại trật tự cho chính mình. Và không hiểu hơi thở của chúng ta đang sử dụng hiện tại. Hơi thở là thanh khí điển, hóa sanh vạn vật cả càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không biết sử dụng. Vì sao? Vì tâm chúng ta động, tâm chúng ta hướng ngoại, thì làm sao chúng ta biết sự thanh nhẹ hằng ngày mà chúng ta đang hưởng đây? Quý vị không có hơi thở, không điều hòa được, thì cái bạch tỷ ở bên quý vị cũng như không. Thiếu gì người nhà giàu đang nằm trong nhà thương bệnh hoạn, quằn quại trên bệnh, bao nhiêu tiền cũng xuất ra mà không trị được. Đó là tâm bệnh, vì của cải, lo của cải, lo sự nghiệp, nhưng mà không biết cái sự nghiệp vĩ đại vô cùng đang ngầm trong thức của chúng ta. Mà chúng ta đang quản lý một cái tài sản vô cùng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mà đành quên nhiệm vụ sẵn có của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca, Ngài là một thái tử, chắc quý vị cũng hiểu được lịch sử. Mà Ngài có quyền làm vua để cai trị người dân ở tương lai, và có quyền mua bất cứ giá nào để dưỡng sinh cho ta bất diệt, có một của cải vô tận tại thế gian. Nhưng mà Ngài thấy Ngài bất lực, không làm được việc gì, cho nên Ngài mới bỏ cái cung Nga Mỹ nữ đó, bỏ cái chỗ gọi là thanh tịnh không động, mà để đi bước ra rừng để tìm cái chuyện động. Mà từ cái động đó, nhờ cái động đó, nó nhờ quả tâm thức của Ngài, Ngài mới quán thông được nguyên lai bổn tánh. Lúc đó Ngài mới cảm thông tứ đại nước lửa gió đất. Hỏi cho sự hiện diện của quý vị hiện tại, quý vị có cái gì khác hơn Thích Ca không? Quý vị cũng đang mang cái sắc phàm của tứ đại nước lửa gió đất. Quý vị không có nước, không có hơi, không sự ấm áp, không có thể xác này vật chất rời mó được, quý vị không có sự sống. Nhưng quý vị chưa cảm thông, quý vị chỉ dồn theo ngũ hành, dồn theo tiền bạc, dồn theo sự tranh chấp của nhà cửa. Nhưng mà quý vị quên cái căn nhà vĩ đại mọi người phải trở về đó, là trời, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường trong giờ phút cuối cùng. Cho nên chúng ta không ý thức rõ cái nguyên năng, thành ra chúng ta tạo sự động loạn. Rồi làm sao để giải quyết vấn đề đó và để trị cái bệnh nan y đó? Thì quý vị thấy rõ rằng khi mỗi một buổi sáng quý vị ngủ một giấc ngủ ngon, ngồi dậy quý vị mới kiểm thảo được biết rằng hôm qua tôi sai chỗ nào, tôi làm những điều gì sai quấy trong giờ phút thanh tịnh đó. Thì cái sự thanh tịnh nó mới phúc đáp những sự thắc mắc trong nội tâm. Cho nên nhân sanh đã có cơ hội qua những cơn điêu luyện khổ cực, ngồi quả mới tìm ra một cái phương pháp để lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên cái phương thiền mà tôi đã thực hành bây giờ, tại sao tôi phải thiền? Tôi biết bay nhảy, tôi biết làm việc như quý vị, tôi biết tranh đua, tôi biết giành giật, tôi biết tạo thế đức, mà tại sao tôi phải tu thiền? Vì tôi thấy những cái việc mà tôi làm đó không cứu tôi được. Kể cả tôi đã học võ nhưng mà võ không cứu tôi được. Cho nên tôi phải tu thiền. Tu là tu thế nào? Tu tu bổ sửa chữa tâm lẫn thân. Chứ không phải tu mà tôi chán đời bỏ gia đình tôi đi tu. Tôi phải tu bổ tâm lẫn thân của tôi mới lập lại trật tự của tôi. Rồi tôi mới thấy rằng tôi là chủ của cái tiểu thiên địa này. Có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỳ phế thận. Quý vị có tinh khí thần đang điều khiển cái ngũ tạng này rõ rệt, không sai một chút nào. Chính quý vị là chủ của cái thể xác này. Không có ai có quyền làm chủ thể xác này. Và ý chí này cũng không ai có quyền điều khiển. Mà quý vị có thể xóa bỏ nó và vun bồi ý chí đó tiến tới vô cùng. Để bây giờ chúng ta xem lại ý chí là gì. Giá trị của ý chí ở đâu? Chúng ta có đất nước, có quê hương, có xứ sở. Tại sao chúng ta bỏ chúng ta ra đi? Vì nghịch, không thuận, trong chiều hướng tiến hóa của tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta vững bền ý chí đó và quyết tâm ra đi. Nhưng mà không biết ngày mai là thế nào. Rồi nhiều người đã vượt biên, đã ra đi, ra đến đây mới thấy rõ rằng chính ông trời cứu tôi, chính Quan Âm cứu tôi, chính Chúa đã cứu tôi. Và tôi đã lấy biển cả làm nhà thờ. Sống động trong tâm linh tôi trong giây phút nguy hiểm. Mà tôi đã vượt ra đây, tôi thấy có cái bàn tay siêu diệu đã đưa đến bờ bến tự do để khôi phục lại hơi thở sẵn có của chính tôi. Rồi bây giờ tôi nghĩ làm gì đây? Trong lúc trong cơn nguy biến, ở trên một chiếc ghe cỏn con giữa một biển cả lớn rộng như thế đó, nhiều người đã phát đại nguyện rằng, tôi tới nơi nào được tự do, tôi sẽ tu, tôi sẽ ăn chay, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Tôi phải thực hành cái con đường tu để lập lại trật tự cho chính tôi. Rồi để mong một ngày nào tôi thực hiện đại nguyện của tôi, để trong lúc tôi xa quê hương, tôi xa mẹ hiền tôi xa anh em tôi xa tất cả những người thương yêu tôi xa nơi chôn nhau cắt rung, là tôi cũng trở về để cứu lại những người đau khổ đó. Làm sao bây giờ chúng ta mới có thể cứu được? Làm sao chúng ta mới có khả năng để cứu những người đó? Chúng ta phải kiểm điểm khi chúng ta ra đi và tâm chúng ta loạn động và đã mất trật tự rồi. Chúng ta có một cơ đồ sự nghiệp đâm đầu bỏ chạy là đã mất trật tự rồi. Bây giờ chúng ta phải lập lại trật tự. Cho nên chúng ta phải tu thiền để ổn định. Bộ đầu chúng ta và ngũ tạng của chúng ta phải có trật tự sáng suốt để khôi phục lại cái sự sáng suốt đó, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, để đền đáp những gì nhân loại đã thực hiện tình thương và đạo đức đưa chúng ta đến một nơi an lành hiện tại. Chúng ta là người Việt Nam, biết thờ tổ tiên, biết yêu cha mẹ, biết tưởng thức đất tổ quê hương, thì chúng ta không lý đi phụ bạc những người giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta lấy khả năng gì để giúp đỡ những người siêu hơn ta, cường hơn ta? Cho nên sau cơn thức tâm này, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta chỉ còn có cái vốn là phần hồn mà thôi. Phần hồn của chúng ta là quan trọng. Mà nếu chúng ta chịu tái lập sự trật tự của phần hồn của chúng ta để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta ngước đầu xem trời không mất, ta vẫn còn, ông trời vẫn còn hiển nhiên cứu độ chúng sanh. Mà trong định lực quá quá sanh sanh, cọng cỏ nó còn sức phấn đấu để tiến hóa khoe khoang với nhân loại những màu sắc của chúng nó. Còn chúng ta có tâm linh, tại sao chúng ta không xây dựng để tiến tới vô cùng sáng suốt, để đóng góp những gì mà chúng ta đã đặt vào đại nguyện của trong tâm linh? Và một ngày kia chúng ta phải hoàn tất nhiệm vụ đó trước khi chúng ta đi. Chúng ta nằm ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, chứ chúng ta không có thể từ chối những đường lối đó được. Lần lượt những vị bô lão cũng phải từ bỏ cái đời này mà để ra đi. Mà biết lập lại trật tự thì người đó trở về gì? Trở về một tiên đạo. Và các chú trẻ hiện tại tương lai sẽ trở về gì? Một người già của mảnh đất hiện tại. Cho nên chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta là một vị tiên đồng giáng sanh từ tam thập tam thiên xuống trần để học hỏi và tiến hóa dũng mãnh tới vô cùng. Ngày nay chúng ta tìm cái dũng của chúng ta đâu? Chúng ta là người vượt biên, có dũng chí, yêu thương những gì cao cả nhất và muốn giữ một niềm tin đối với cửa hiền thất tổ. Và chúng ta ra đi lúc nào cũng ôm ấp một tình thương cao cả của người mẹ hiền ở quê nhà, cũng như Đức Mẹ Quan Âm, Chúa cũng vậy. Mọi người đều có tâm hướng thượng với đấng dẫn dải tinh thần tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát đại nguyện và qua trong cái thức nguy hiểm đó. Rồi ngày nay chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta trở về gì? Trở về nơi đó. Mà nơi đó để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Mỗi mỗi chúng ta đạt được sự thanh quan, điển lành, sáng suốt của bề trên, thấy rõ Thượng Đế trong ta. Chính ta là Thượng Đế. Hồn ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này rõ rệt. Chính ta đang làm chủ. Mà chúng ta chưa thức tâm và chưa dọn quét trật tự bên trong để tự chủ khai triển. Mà chúng ta cứ đâm đầu hướng ngoại. Chúng ta nói niềm tin chúng ta có. Đâm đầu đi tìm Chúa. Mà không lập lại trật tự cho chính mình sẽ mất Chúa, mất cả mình. Đâm đầu đi tìm Phật. Mà không lập lại trật tự cho chính mình thì mất Phật mà mất cả mình. Đó là vì thiếu trật tự. Cho nên tại sao chúng ta thiền? Chúng ta thiền để lập lại trật tự. Cơ năng trong bản thể chúng ta có thượng, trung, hạ. Cũng như cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở, chúng ta hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ. Và chúng ta không có thể ly khai siêu nhiên được. Cho nên nếu nói rằng tôi không có hồn và tôi không có cần càn khôn vũ trụ giúp đỡ tôi, chính tôi lao lực tôi mới có ăn, thì xin các bạn vào trong hộp đậy lại thử các bạn có khả năng sống không. Cho nên sự được cộng đồng hòa cảm của trời đất chư Phật chư tiên có sự thật, không phải không có. Cho nên vì chúng ta thiếu bình tĩnh, cho nên chúng ta không thấy rõ điều đó. Và chúng ta lập lại trật tự thì đương nhiên chúng ta sống với ai? Chúng ta sống với nguyên lai bổn tánh của một tiên đồng, một tiên nữ. Hỏi các bạn còn có gì thua lỗ ở tại thế này? Cho nên các bạn thấy rõ rằng trường đời, thế gian là một bãi trường thi mà thôi. Chúng ta có nhiều bài học và chúng ta chấp nhận để học thì đương nhiên chúng ta tiến hóa. Từ đây về sau, các bạn phải học hoài, học tới giờ phút lâm chung. Học để thấy rằng bệnh do tánh sanh. Chính tánh tôi tạo ra bệnh, tôi ham ăn, tôi bệnh nhiều. Tôi ham dục, tôi cũng bệnh nhiều. Tôi ham ăn thua, tôi cũng bệnh thần kinh luôn. Thấy rõ chưa? Tất cả các bệnh từ ngoại cảnh xâm nhập vô trong cơ thể chúng ta. Cho nên sự trần trượt thế gian nó xâm chiếm vô cùng. Và sự siêu diệu ở bên trên giải tỏa vô cùng. Chúng ta bây giờ đi tới chỗ cái siêu cường quốc văn minh, điện tử để cho chúng ta kiểm soát một phần nào trong tâm linh cơ thể của con người. Chúng ta thấy vật chất còn tiến bộ như vậy thôi. Còn phần hồn chúng ta không điêu luyện làm sao tiến tới sự vô cùng. Mà phần hồn của người bất diệt, không có ngưng người nào bị diệt hết. Người Việt Nam thấy rõ, ông đó ông chết nhưng mà cầu hồn trở về, ông nói, cái nó ông bào nào ông cũng nói đủ, vậy cái hồn diệt cái ai về đó mà nói. Hồn diệt cơ bút xuống dán cơ và nói thi thơ thao thao bất tuyệt. Hỏi chứ cái ông đồng tử đó ông biết làm thi thơ không? Phần hồn chưa diệt. Chúng ta còn một cõi vô cùng sáng suốt. Cho nên Chúa cũng để lại sự công bằng cho mọi người. Và để cho mọi người tích tâm tự mình phải xây dựng ý chí của chính mình. Phải lập lại được đức tin khả năng sẵn có của chính mình. Mới tiến tới sự thành công và sự bằng an và sự khao khát của chúng ta mới giải tỏa được. Cho nên cái phương thiền hiện tại phổ biến rất mạnh khắp năm châu, không thiền cách này cũng thiền cách kia để chi? Để làm lại sự lập lại sự ổn định. Và chính người ngoại quốc hiện tại, chính những người Canadian và những người Mỹ cũng tổ chức nhiều cái chỗ thiền để cho tâm hồn được ổn định và thấy rõ Kinh Thánh đã nói gì, thấy rõ chư Phật đã nói gì. Đức Phật đã hành và đạt được tứ đại giai thông. Tứ đại giai thông thì mới truyền lại cho nhân gian. Nhưng mà nhân gian không hành làm sao thấy? Dùng lý luận hoài không thấy. rồi ngược lại chỉ cầu xin và bái lại, thì chừng nào chúng ta mới thành đạo? Đức Thích Ca đã thành đạo, và Đức Thích Ca đã nói là nhân nhân giai thành Phật. Sư Sĩ Khi cũng nói rằng, nếu các người muốn trở về với Đấng Chúa Cha, phải qua ta, qua trình độ của Ngài, qua hạnh đạo của Ngài, và tình thương đạo đức của Ngài, lập lại sự công bằng, mới được tiến tới gần Ngài, và Ngài sẽ dẫn tới Đấng Chúa Cha. Thì chúng ta chưa đi tới trình độ đó, và nói rằng tôi có đức tin. Hỏi cho đức tin, thì tại sao chúng ta không hành? Khi tin chúng ta phải hành. Nếu chúng ta tin Đức Phật, và chúng ta mến Đức Phật, chúng ta phải hành trì như Ngài. Tâm thức của chúng ta luôn luôn xây dựng hòa hợp. Chúng ta minh rõ là tứ đại giai không, thì chúng ta phải phá mê phá chấp. Ta là người tu lại còn chấp và còn mê, làm sao tu? So đo với chuyện mặt tiền, tưởng là của cải là trường cửu, nhưng mà quên hẳn tâm linh. Cho nên tự phá hoại mình mà không hay, rồi tưởng hãnh diện là tôi đã phá hoại được người khác. Cho nên những người vô thần, nó sẽ tự giam hãm nó. Mà con người biết được tâm linh hữu thần, thì đi tới cái siêu việt vô cùng. Cho nên cái cuộc đời mà chúng ta đã nếm tại mảnh đất eo hẹp ở Việt Nam, biết bao nhiêu siêu cường quyết quốc đã hướng về mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng mà người thiếu đạo đức thì người phải từ bỏ ra đi. Bây giờ màn chót này, tất cả chúng ta biết tu, chúng ta lập lại trật tự, thì chúng ta sẽ trở về mảnh đất thương yêu sẵn có. Mảnh đất đó đào tạo con của Thượng Đế và xây dựng cho người thức tâm, ngờ quả cho người thấy rằng cơ giả nghiệp là cái gì. Ngày nay chúng ta ra đây với hai bàn tay không, và chúng ta đi lao động khổ cực, làm 8 tiếng, phải đúng 8 tiếng mới có miếng cơm ăn, mới có công việc làm. Chúng ta thấy rằng đủ rồi, không cần thiết. Chúng ta thấy rằng đã được một giải nghiệp rất nhiều. Ở Việt Nam chúng ta đã xây dựng cơ đồ để tới tuổi lớn có được an hưởng, mà ngày nay ra với hai bàn tay không, giải nghiệp mới rõ cái Phật lý. Đức Phật nói tứ đại giai không, bây giờ chúng ta đã trở về với tay không. Rồi một ngày nào đó chúng ta xa cái thể xác này, cũng buông bỏ đi với cặp bạch tay không mà thôi. Cho nên ngày nay chúng ta may mắn rằng có người đi trước đã thực hành và giải thoát được người, và đem ra cống hiến cho tất cả nhân loại toàn thế giới khắp năm châu để hiểu lấy họ và trở về với thực chất đời đời bất diệt. Và chúng ta là ly khai từ Thượng Đế giáng sanh xuống thế gian, cho nên linh căn phần điểm của chúng ta là vô cùng, và không có ai phục ai hết. Kể cả một đứa bé mới sinh ra, mình ép nó cũng phản đối nữa. Cho nên cái tâm thức của nó là hướng thượng và vô cùng. Cho nên chúng ta biết hướng thượng, giải tỏa và tự tu tự tiến, khai minh tâm thức của chúng ta, thì chúng ta trở về nguồn cội mới hộ. Cái chỗ vinh quang sống động đó đã gửi chúng ta qua nhiều trạng thái để học hỏi, qua nhiều cơn thử thách. Lớn lên phải đi học, phải ngồi rõ mà chưa thức tâm. Bao nhiêu ông thánh dạy ta làm một ông thánh, mà tới ngày nay cũng chưa biết thánh là ai, mà cứ hoang mang mãi. Vậy chúng ta nên tu thiền để lập lại trật tự, để biết nguyên lai bổn tánh, để tìm ra ta, rồi chúng ta sẽ tìm ra tất cả. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ. Quý vị nơi đây, kể những bạn đã tu thiền tại Việt Nam, và những người Việt Nam đau khổ đồng hành như tôi cũng đã đi ghe từ Việt Nam ra đây, và qua những sự nguy hiểm, nhưng mà ơn trên đã cứu độ được dễ dãi hơn những người khác. Nhưng rồi tôi ra đây, tôi làm những việc gì hơn, tôi đã nguyện ngay trong trại tị nạn, và để tôi thực hiện những gì cứu độ những người đau khổ. Ngay trong giờ phút tôi đến trại tị nạn một tuần lễ, là tôi đã hoạt động và tôi đi chăm cứu trị bệnh cho những người ở ngoài, ở Mani, thì lúc đó những người tỷ phú được nghe qua âm thanh tôi, và những người đó đã phát tâm cứu độ những người đau khổ của chúng ta, đem tiền của vật chất để cứu độ những người đau khổ của chúng ta tại Mani. Rồi lúc đó mỗi năm tôi phải mỏi trở lại, vì những người đó đã bắt đầu kính yêu và hiểu rõ Chúa nơi người đau khổ Việt Nam. Những người đó phát tâm đi tìm tới những nơi tị nạn, những người tu về Phật pháp mới thấy rằng cái cơn cứu khổ cứu nạn mà đi tìm người Việt Nam để hỏi trước kia anh làm gì. Tôi là chủ xưởng, tôi cũng có bạc tỷ, ngày nay tôi là tay không. Mấy người đó mới thấm thía Kinh Thánh đã nói gì, mấy người đó mới thấm thía Phật lý đã phân giải bằng cách gì, mấy người đó mới trở về tu tập nhiều hơn tùy theo môn phái của mọi người. Nhưng mà lúc tôi thuyết giảng tại đó là toàn là những người du lịch quốc tế đã đến, và họ tức tốc họ tới giúp đỡ người Việt Nam rất nhiều. Ngày nay thành một khối những người giàu có tại Phi Lạc Tân, tỷ phú cũng hướng độ những người Việt Nam. Tuy rằng có Liên Hợp Quốc giúp đỡ, nhưng mà phần thiếu thốn cũng còn, làm sao giúp hết. Cho nên tôi phải đích thân mỗi năm đi tới trại tị nạn và đích thân tôi thăm tất cả những người đau khổ. Và đó, do đó sự phát tâm của anh em đã tu thiền và thấy mình ra đây không còn đau khổ nữa. Chúng ta được giải thoát, chúng ta được nhẹ gánh, rồi chúng ta phải thực hiện cái phương pháp công phu để đem lại sự thanh tịnh mỗi đêm và trở về với sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Đến sau này chúng ta phải trở về với đất nước của chính chúng ta. Mà đất nước chúng ta mong cái gì? Mong những bậc lãnh đạo sáng suốt. Mà nếu chúng ta mỗi người biết tu thiền thì cộng đồng sáng suốt của chúng ta tốt biết là bao nhiêu. Cho nên vua của người dân, kẻ đi lãnh đạo cũng như người dân đồng lãnh sự trách nhiệm sáng suốt để trở về với thực chất của chính mình. Cho nên qua cái cơn điêu luyện này, chúng ta không nên chán ngán. Chúng ta thấy cái thức hồi sinh chúng ta vô cùng. Trước kia chúng ta có lâm vào cảnh thiếu thốn, rồi bây giờ chúng ta lại đã có lại trật tự. Và chúng ta lập lại trật tự cho tâm linh, thì tâm lẫn thân được ổn định, vui học với nhau, thương yêu với nhau, không có kỳ thị lẫn nhau nữa. Huynh đệ một nhà, kể cả nhân loại khắp năm châu đều phải quy về một cội. Tất cả những xe hơi đang chạy ngoài đường nói mỗi hiệu khác nhau, cho số cuộc rồi nó cũng phải đi tới đích của nó. Cho nên chúng ta phải an tâm và thấy rõ chúng ta được đi luyện bao nhiêu năm khổ cực trên mảnh đất eo hẹp đó. Sau cái khổ là gì? Sướng, hạnh phúc. Thì các bạn thấy rõ, rồi sau này các bạn mới trở về được tu thiền rồi, trở về ổn định mới là sum họp đại gia đình thương yêu. Mà chúng ta là người Việt Nam nhỏ bé, mà hiện tại chúng ta có mặt ở khắp năm châu. Mà chúng ta ý thức cái vốn cuối cùng của chúng ta và chúng ta xây dựng được, thì chúng ta sẽ là người cống hiến và hoàn trả cái nợ đó cho cả thế giới. Và hoàn trả cho tất cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Từ hơi thở, ăn mặc cũng là quần chúng đóng góp. Trí khôn của loài người, chúng ta đã sử dụng trí khôn của loài người. Chúng ta có cái áo ấm thân là khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà tâm chúng ta mất trật tự chưa đoàn kết. Cho nên người Việt Nam với người Việt Nam xa đây, rồi đây biết tu thiền sẽ biết thương yêu nhiều hơn, phải biết tin cậy lẫn nhau nhiều hơn. Một người không làm nên việc, nhưng mà chín người sẽ làm nhiều việc lắm. Nếu biết tin cậy lẫn nhau, làm sao chúng ta có cơn đau khổ? Hiện tại những người tị nạn ở trại tị nạn đều đau khổ, chờ đợi những người đã vượt khỏi và đến nơi chỗ tự do được mong sự giúp đỡ đó. Chính tôi rất thông cảm. Tôi là một người tị nạn trong trại và đã cứu và giúp được tất cả những người anh em tôi hiện tại ở trong chỗ đau khổ. Và tôi muốn tất cả quý vị biết tu thiền lập lại trật tự và vị tha, và chúng ta có quyền khâm khi của cải, và chúng ta vun bồi tâm thức sáng suốt của chính mình để tiến tới vô cùng vĩ đại ở tương lai. Cho nên hôm nay rất có đại duyên phước đức, cho nên tôi mới được ngộ quý vị nơi đây. Thì sẵn đây có những gì thắc mắc, quý vị có thể nêu lên, tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi. Cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn ông Tám.
Có lẽ là những người đến nghe hôm nay là những người thiết tha nhất trong cuộc đời, mà chúng ta để đi tìm một cái gì đó. Chính cái đó là chúng ta chưa gặp nó. Thì vấn đề chúng tôi muốn hội kiến với ông Tám ở đây là vấn đề chung của chúng ta. Và ở đây xin với Ngài hiểu cho rằng chúng tôi không có đối chất, mà có đối chất chăng là đối chất để cho quý Ngài được sáng tỏ vấn đề hơn. Đó là điều chúng tôi mong muốn. Và chúng tôi cũng xin nói lại là kẻ đến đặt câu hỏi này là kẻ vô danh. Và người được đối diện, như quý vị biết, là người hữu danh. Thế tâm hấp cho kẻ vô danh hỏi người hữu danh rằng, giữa cái trí tuệ và trí huệ khác nhau như thế nào?
Cái trí huệ là dùng tâm phàm và sao nhân tự nhiên nó cũng có trí huệ. Trí tuệ, cùng cái trí huệ là trong thực hành nó mới mở huệ.
Thì có một con người đến đây, họ đến nhưng mà không có tướng đến, và tí nữa đây họ rời khỏi đây cũng không có tướng đi. Vậy xin ông Tám cho biết người đó là ai?
Người đó là huệ giác.
Và chúng tôi muốn hỏi một câu nữa để cho tôi xin nói rõ rằng những lời đối đáp này để cho quý Ngài thấy rằng thiện chí của chúng tôi đến để giúp đỡ quý Ngài, chứ không có một cái ý gì trong cái việc gọi là đối chất. Thì xin đồng tán tôi biết là cái tâm trạng của cái người đã đoạt huệ như thế nào?
Tâm trạng của người đoạt huệ là định trong mọi trạng thái.
Định trong mọi trạng thái có nghĩa là sống với huệ sao?
Sống với tất cả.
Thế nhân tiện, Chuông Tháp đã lời rằng sống với tất cả có nghĩa là chúng ta sống với khổ đau. Chúng ta không đoạn lìa khổ đau. Nếu chúng ta đoạn lìa khổ đau, chúng ta sẽ bị mâu thuẫn với khổ đau. Sống trọn vẹn với một vấn đề có nghĩa là chúng ta sẽ sống với một nghệ thuật sống đối với đời sống này. Thế thì đối với tôi không có một pháp nào để đưa đến chân lý. Khi chúng ta còn chấp vào bất cứ một pháp nào, hay là chúng ta còn bị hệ lụy nào trên một phương pháp hành nào, thì chúng ta còn bị mắc kẹt ở chấp. Mà tôi muốn đóng góp một phương tiện gọi là thiền, có nghĩa là hành vô điều kiện, và hành có nghĩa là làm bất cứ mọi việc gì không nhất thiết chúng ta phải hành một phương pháp nào đó, tức là hành cái vô hành vậy.
Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện, rồi từ phương tiện đó mới hành như không hành, nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Ngửi mũi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên quy vào thanh tịnh và sáng suốt. Hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử.
Tuy nhiên, chúng tôi, trước đây chúng tôi có dịp hân hạnh để tiếp xúc với một số anh em ở tại thiền viện. Thế chúng tôi có nhận thấy rằng mình đặt vấn đề hẳn ra ở đây là chúng quý bạn đó đã cố chấp quá nhiều vào vị đạo sư. Đây là trước mặt ông Tám. Nếu những ai còn cố chấp vào bất cứ một phương tiện nào, trong đó có cả vị đạo sư, tôi xin kể vụ danh này, xin nói với người hữu danh là vị đạo sư để chúng ta có thể dễ nhận thức hơn. Thì không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ chúng ta có thể tỏ tường. Vì giữa hai cái step thứ nhất chúng ta đã chấp. Mà nếu chúng ta không bỏ chấp đó, chân lý là những cái gì hiển hiện khi chúng ta đã lìa bỏ tất cả những cái gì gọi là tư tưởng thì chân lý mới xuất hiện được. Nếu khi chấp vào một pháp môn mà chúng ta còn ôm đồm nó, thì chờ cho đến khi nào nước biển Thái Bình Dương này cạn hết thì quý ngài mới giáp mặt được chân lý.
Cho nên hữu danh mà vô danh, cái danh là ông 820 hợp lại thành 8, hữu danh mà vô danh. Còn chấp là hành giả từ trong chấp mà giải tỏa được chấp mới thật sự không chấp. Từ trong mê mà giải tỏa được mê mới thật sự không mê. Từ trong tâm tối mà đạt tới sáng, người đó mới thật sự là sáng. Đương nhiên chúng ta đã ở trong quy luật của trong thể xác, mà lý thì khác, mà hành sự thì khác. Bởi vì chúng ta đang ngự trong định luật của Thượng Đế là thể xác của con người, và tiếp theo sự kích động và phản động mà ý thức được lập lại trật tự, đó là không sai. Nhưng mà phương pháp mà tôi đã hành đạt này, tôi cũng như có ý chí của những người vô danh, đã nói rằng pháp mà ta tìm là ta hành, ta là chủ của pháp, không có lệ thuộc của người truyền pháp. Cho nên truyền truyền pháp không phải là trình độ của ta, nhưng mà ta hành từ trình độ động loạn này tiến tới trình độ sáng suốt là chính trình độ của ta. Mà người truyền pháp đã nói rằng trình độ không mua và không bán, thì quý vị thấy rõ không có chấp trong việc giáo chủ, và không có chấp trong người tu. Nhưng mà những người hành giả trong thiền viện là nói về ông Tám, là nói về vô vi, là nói hai con số không, là không phải cái giá trị để tôn thờ. Và chính người truyền pháp đã nói rằng ông Tám là hai số không, không có giá trị gì hết. Cảm ơn anh.
Kính thưa quý vị và kính thưa ông Tám, lần đầu tiên tôi đến đây và tôi trước mặt ông Tám là thứ nhất. Đó giờ tôi chưa có gì gặp, nhưng mà tôi nghe danh rất nhiều. Thì tôi không phải đến đây để tranh luận cái việc hay là đặt một cái vấn đề thắc mắc nào. Tôi muốn nhân danh tôi là người ở vùng Long Beach. Tôi có một cái nhà nhỏ thôi, giống như đất rất rộng. Và tôi muốn mời ông Tám đến cái nhà đó. Và tôi sẽ sửa soạn lại cho nó đàng hoàng. Để nhờ ông Tám phổ biến cái đạo của ông Tám. Và dạy thêm cho chúng tôi ở vùng Long Beach. Và đó là một cái bước đầu tiên. Mà sau này cái vùng khác mà muốn làm như vậy, thì tôi sẽ tiếp xúc với họ. Và tôi sẽ nhờ ông Tám phổ biến rộng ra nữa, có thể khắp cả vùng California nhà này được. Thưa ông Tám và thưa quý vị, tôi muốn xin ông Tám trả lời câu hỏi đó và cho tôi biết ý kiến của ông Tám như thế nào.
Kính thưa cụ, tôi thấy rằng như ông bạn vô danh của chúng tôi vừa hỏi, thì con người mà không còn sự mê chấp thì sẽ đến luôn luôn với những người mê chấp. để phổ hóa và dẫn tiến con người tự thoát cái cảnh mê chấp. Nhưng mà ý muốn của Mông Cổ rất quý, lúc nào chúng tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi đang nguyện cống hiến những gì tôi thành đạt, và tôi là con người như tất cả mọi người. Nhưng mà nhân cái pháp này, tôi thấy rằng tôi được sức khỏe, năm nay cũng lục tục, nhưng mà vẫn ở trong tâm trạng vui vẻ và chấp nhận bất cứ tình trạng nào xảy đến, và tự mình quán thông để đạt được một phần triết lý để sống trong cái cảnh đương hành động loạn tại thế. Nhưng mà cụ thấy rằng phương pháp này có thể truyền bá cho người khác, cũng như ban tổ chức hiện tại ở đây cũng mời và yêu cầu tôi đến, chứ không phải ý muốn tôi muốn đến. Nhưng mà lòng ý muốn của con người là ông trời muốn, tôi xin tuân lệnh của cụ, lúc nào sẵn sàng tôi sẽ đến.
Tôi xin cảm ơn cụ, và tôi không có còn thắc mắc gì hết. Dạ, tôi kính tâm năm luôn tất cả quý vị đã sẵn lòng đến đây mà nghe pháp thuyết giảng chính đạo.
Dạ, thưa chúng tôi không nén được cái xúc động khi thấy một người đầu tiên gặp thông tám và đã bắt tâm lắm cái điều đó. Xin cảm ơn Thượng Đế, xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn cô. Xin lỗi. Tiếp theo xin mời quý vị nào có thắc mắc xin mời lên.
Ông chủ nhân Rạp Triều Thành. Kính thưa quý vị quan khách. Kính thưa quý vị thiện nam tín nữ. Người Việt lẫn người Hoa và lẫn những người bạn của chúng ta, những người quốc tịch Mỹ cùng các quốc tịch khác. Chúng tôi đến đây cũng nhân qua một cái đại duyên là được nghe cái vị minh sư từ ở xứ nhà sang đây, mà chúng tôi được nghe rằng rất là nguy hiểm và rất là chịu không có dòng khổ não trước khi lìa đất mẹ. Đến đây tôi cũng như trong giấc chiêm bao được nghe lại, và đó tôi tin rằng cũng có cái cơ duyên tôi mới nghe và hay được ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay là Ngài đã tiếp kiến được vị minh sư của đất nước nhà, và cũng người ở trong đạo Pháp, và cũng là Ngài tôi được trùng phùng và hội ngộ được quý vị quan khách và quý vị lão thành ở Việt Nam, cũng như các vị lưu vong từ xa, từ gần, đã đến đây từ lâu năm, tức là từ 7 năm xa hơn nữa, và gần đây 5-3 tháng này, mà chắc hôm nay cũng đã có mặt ít nhiều nữa này.
Tiếp theo xin mời chị Hằng có câu hỏi.
Kính chào quý vị và những ông Tám. Được ban tổ chức của vùng Cali, các anh có giới thiệu về cái phương pháp vô vi. Mà tôi thấy cuộc sống ở nơi đây, tôi thấy có nhiều sự lo âu, buồn phiền, và tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì trong hoàn cảnh gia đình tôi cũng ở bên Việt Nam hết, cho nên tôi đã sinh ra trong con người tôi nhiều bệnh hoạn. Cho nên hôm nay tôi muốn hỏi ông Tám, tôi cũng có được các anh em cho tôi một số sách vở để tập mình tu thiền. Nhưng mỗi lần tôi ngồi thiền thì tôi thấy tập hoài cũng không thấy được. Thì tôi không biết có cái phương pháp nào mà ông Tám giúp cho tôi để cho tôi ngồi thiền được dễ dàng và mau có kết quả. Thì xin ông Tám giúp cho tôi cái phương pháp đó.
Vậy thì ở đây chúng ta ra đây nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ lời đại nguyện đối với gia đình, thì khối óc của chúng ta luôn luôn động loạn, tâm thần bất ổn. Nhiều người ra tới đây muốn hy sinh cả thân giác, thân xác của mình để cứu độ những người thân ở bên nhà. Vậy những người ở bên nhà nghĩ gì về chúng ta? Muốn chúng ta có trang kiện, muốn chúng ta có thể hòa đồng với cái xã hội hiện tại mà để đổi chác lấy đồng tiền và cứu độ trong cơn đôi khổ của bên nhà. Thì đằng này chúng tôi có cái phương pháp để cho những người lao động đi làm việc hàng ngày, chúng tôi ổn định bộ óc trước là cái phương pháp soi họ và phương pháp chiêu linh để làm khai mở những sự trần trượt trong ngũ tạng. Mà hàng ngày nói không nhiều thì ít, chúng ta ở Việt Nam làm thế nào ở xứ sở chúng ta cũng thoải mái, mà ra đây chúng ta làm 8 tiếng là phải đứng 8 tiếng, cơ thể nó nặng nhọc lắm. Cho nên mình làm cái phương pháp nào để cho cái cơ tạng được ổn định và bộ khối óc chấn động, khối óc nguồn điểm của chúng ta phải khôi phục khi chúng ta đã dùng tinh thần và đổi lấy chân cùng hàng ngày. Thì chúng tôi có cái phương pháp phổ biến ban đầu chỉ có 2 cái pháp soi hồn và chia minh lập lại trật tự. Còn nếu quý vị đánh loạn, quý vị vô ngồi thôi liền không được, càng động loạn thêm. Và cộng với những quân băng, những vấn đáp hôm nay hay là những lời thuyết giảng của tôi trong thực hành tâm huyết khai mở trong sự tối tâm của chúng tôi và đạt tới sự thanh nhẹ, thì cũng đồng trong cuộc hành trình đau khổ của quý vị. Thì quý vị tìm trong đó và để nghe và thấy rõ rằng chúng ta phải đi như vậy, và thấy rõ rằng sự sai lầm của chính chúng ta không được sử dụng ý chí hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta thấy bơ vơ và lầm chúng ta muốn cứu cứu những người đau khổ và chúng ta không biết cách nào cứu. Cho nên phải hiểu cái cách thực hiện. Điều thứ nhất, khối óc chúng ta được ổn định, cơ tạng chúng ta được điều hòa, nguyên hậu mới tới cái chuyện kêu mừng huyền bí siêu diệu trong nội thức là về tâm linh phần hậu. Cho nên chỉ có cơ hội hôm nay có ban tổ chức ở đây, tất cả những cái gì thắc mắc của chị chắc trong đạo hữu hiện tại đang hành cũng đã gặp phải, thì sẽ có cơ hội trao đổi và mượn những cái pháp đó về chưa thực hiện, mà chỉ thấy rõ đó chỉ là chủ của pháp chứ không phải ông Tam là chủ. Ông Tam mang thứ xác như chị và đã hành được và giải tỏa được những khổ đau trong tâm hồn của ông Tâm, thì chị cũng phải trở về thực hiện cũng như cái sát thân tứ đại mà tôi đã có, nó chị đã có, thì chúng ta sẽ đồng hành và chúng ta sẽ tay nắm tay để cứu độ những người đau khổ của chúng ta hiện tại.
Thưa quý vị nào còn câu hỏi này? Xin quý vị nào sắp đặt câu hỏi, xin mời đi lên trước ở bên trên này để đợi mất thì giờ. Tiếp theo xin mời anh.
Kính thưa ông Tám và kính thưa tất cả quý vị. Tôi đến đây không phải có mục đích là chất vấn hay là hỏi ông Tám cái gì đúng đề gì vấn đề về đạo pháp. Mà tôi chỉ có muốn cái là tôi biết đến ông Tám từ năm 1964-65 ở nhà ông Nguyễn Xuân Liên, tổng lý văn phòng của Bộ Nội vụ. Thì tôi đã biết đến cái phương pháp hành thiền này, nhưng mà tôi không có ra thì eo hẹp, tôi không có thực tập. Thế giờ khi mà tôi chờ sang đến Hoa Kỳ này thì có những người bạn kêu vơ thì có đòi cho chúng tôi được cái sách và phương pháp của ông Tám, thì tôi có thực tập theo giờ chính bản thân tôi. Thì bắt đầu tôi tập thiền cũng như là hiểu biết của Phật Pháp từ năm tôi 16 tuổi. Vì như vậy mà tôi thường thường tôi hành thiền theo phương pháp tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Thì thành ra là nó, nhưng mà vì là bận rộn là đời sống tôi cũng trở ngại rất nhiều. Thế sang đến đây thì tôi thấy cái phương pháp của ông Tám do mấy anh bạn đưa sách cho thì tôi cũng có thực tập. Nhưng mà tôi gặp một cái trở ngại là muốn hỏi ông Tám để vấn đề giải quyết vấn đề dùng cho tôi là vấn đề. Khi mà tôi thực hành theo phương pháp đó thì tôi bị một cái trở ngại rằng là cái lúc tôi hành thiền thì không có cái chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà khi mà tôi bận làm việc hay cái gì đó, thì cứ khoảng độ 10 giờ cho đến khoảng trưa, tự nhiên cái ngực ở giữa ức tôi, tức là cái khoảng ngay chỗ ức này, nó bút như là dao đâm rồi. Vì thế là anh tôi thành bắt buộc tôi phải đình chỉ và tôi không dám tập nữa. Vì thế tôi muốn xin ông Tám để giúp dùng chỉ cho xem có tại sao nó lại xảy như vậy và tôi đã làm cái gì sai lầm không, không vấn đề đâu.
Tại cái hơi không anh à, bởi vì anh không có làm cái pháp sáng năm mà anh vô anh chỉ ngồi thiền không thì nó phải quốc. Mà ngồi thiền khi mà chúng ta làm chiếu minh để chi, để cho cái đốc mạch nó thông, nằm ngửa hít vô thở ra, đó là làm cho nó thông, mà lấy luyện cái khí, nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận, thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước. Rồi đốc mạch thông rồi nhâm mới thông, nhâm đốc mạch tương thông là con người bớt bệnh. Còn anh làm anh thấy rằng bởi vì anh xuyên về cái tứ diệu đế và bát chánh đạo. Cái tứ diệu đế bát chánh đạo là một cái chân lý không thay đổi. Cho Đức Thích Ca đã cho người thấy rằng đó là một chân lý khai thông tâm thức và đi tới khi được chỗ giải thoát. Thì bây giờ chúng ta mới dòm lại ông Thích Ca tại sao ông ra tứ diệu đế và bát chánh đạo. Phải thấy cái chỗ đó. Vì hồi đó ông đã lừa bỏ cuộc trần trượt và ông thiền không ăn cơm nhịn đói, ông chỉ lấy dưỡng khí để sống trong ngày thiền mà thôi. Mà ngày nay chúng ta phải làm việc và phải ăn cơm thì cái trần trượt nó xâm chiếm hàng ngày, mà chúng ta phải mượn cái pháp để giải cái trần trượt sau giờ làm việc. Là đằng này chúng tôi có cái phép sơ hồn gia tăng cái chấn động cái chính mình và làm chiếu minh để giải tỏa cái trượt nó qua cái đường tiểu tiện và đại tiện. Đó, lúc đó rồi nó làm được cái pháp đó, nó mới tạo cái nhẫn tánh cho con người. Rồi lúc đó chúng ta mới thấy rằng, sự kiên nhẫn đã về với chúng ta rồi, chúng ta mới tu thiền để thực hiện từ bi. Muốn có từ bi trước hết phải học nhẫn, mà học nhẫn là phải điều hòa mới là nhẫn. Còn có người mất trật tự làm sao hành nhẫn. Anh vô trong bệnh viện thấy một người bệnh mà kêu ông nhẫn, nhẫn đâu được, tôi đau đây, đau kia, làm sao tôi nhẫn. Thấy chưa? Cho nên phải có cái phương pháp trong cái dưỡng sinh trị bệnh mà chính tôi đã thực hành. Và tôi không nói cái gì mà tôi không thực hành. Tôi phải đã thực hành và đạt tới vậy, tôi mới nói, còn ngoài cái đó tôi không nói. Cho nên tôi không có lấy kinh của Thích Ca để tôi nói. Và không có lấy kinh của một vị nào để nói. Nhưng mà tôi nói những sự thực tập và trong cuộc hành hương của tôi mà thôi. Thì tôi thấy rằng quý vị cũng đang sống như tôi. Vì trước kia tôi cũng bận rộn. Nói chuyện cho đi làm, mình biết kinh Phật. Mà hãy chọc chút mình cũng phải giận vì mình còn trong trường. Mà khi mình được thanh tịnh, cũng như trong cuốn sách của Krishna Vitti đã nói, một người nào vừa nói với Ngài, Ngài đã quán thông trình độ người đó liền. Ngài trả lời, không sai. Nhưng mà Ngài đã hành nhiều kiếp. Cho nên chúng ta mới ra đây thấy ông Krishna về tuy như vậy, tôi bắt chước như vậy, chưa được. Mình mới hành mấy kiếp, mình chưa biết rõ lý lực của mình. Nguyên lai bổn tánh của mình đã nhiều kiếp luân hồi tại thế gian. Mà kiếp nào tốt, kiếp nào xấu, mình chưa biết. Cho nên mình hành ngang như vậy, nếu tôi hành như tứ diệu đế bát chánh đạo là tôi đi lạc rồi. Và tôi phải học cái khổ trước, tôi học cái động trước. Đức Thích Ca từ trong cung mà ra rừng tu phải là học động không? Mà chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có gia đình, làm cha làm mẹ thế thiên hành đạo, chúng ta ở trong cái chỗ động. Mà sau cái động chúng ta chán ngán rồi, chúng ta lại trở về cái tịnh. Không tu pháp này nhưng mà rồi cũng phải luân hồi nhiều kiếp, học bài học hoài, hai vợ chồng cũng học bài hoài, dặn như vậy mà làm như vậy rồi cãi qua cãi lại rồi thôi quề. Thế trả lời chứ, trong cái học cái trả, cái vay cái trả rõ ràng. Cho nên chúng ta bây giờ đã nở vây của càn khôn vũ trụ rồi. Chúng ta vây cho nó. Chúng ta phải lợi dụng cái khí điển của trời đất để hóa giải cái tâm thức, tâm trạng của chúng ta. Ngũ tạng với chúng ta phải có trật tự. Vạn linh hợp nhất duy nhân, mọi trạng thái tạo hợp thành ra một con người. Cho nên các bạn ở đây thấy trạng thái nào cũng giống giống như mình. Thấy cọng cỏ nó bị cắt, mình cũng thấy nó đau, biết nó đó. Thấy hộp cát tiến hóa thành cái ly, mình muốn ý thức rằng làm sao tôi mạnh như hộp cát để tôi trở thành cái ly. Thấy con kiến làm việc giỏi hơn ta. 24/24 cũng vẫn làm việc. Tất cả xung quanh đang giáo huấn cho chúng ta tiến hóa. Đó là kinh vô tự. Mà chúng ta không chịu học. Tôi phải tìm cuốn sách để đọc. Rồi tôi bị cuốn sách đó nó lái tôi đi. Nhưng mà tất cả trong nhà tôi là đều là kinh sách. Và tất cả chúng ta đây là lịch sử và kinh sách. Khi anh quen với một người bạn, anh có một người vợ, mà anh hiểu tất cả tiền căn tiền kiếp của người vợ là anh cũng thành đạo. Sự đối diện trong gia can là bốn kinh vô tự. Vách tường cái rạp hát này là cuốn kinh vô tự. Trí khôn loài người đã xây dựng, trí khôn loài người đã được Thượng Đế ân ban và cho chúng ta có một căn nhà ổn định trật tự, ngồi đây để đàm đạo ước chuyện đại phước. Chúng ta đang ngửi trên tòa sen của Thượng Đế âm ba. Mà nếu về chúng ta quên cái cơ nghiệp đó, thì chúng ta phải học bài nặng hơn. Tất cả là bài học. Vì hồn là bất diệt. Có xuống cảnh địa ngục đi nữa, rồi cũng học, rồi cũng trở lại. Cho nên mọi người đều có đại nguyện và có tự tâm. Thằng ăn cướp nó biết nuôi đàn em mà. Tại sao nó không có tự tâm? Cho nên không có gì chúng ta nên chê và không có cái gì chúng ta nên chấp và không có cái gì chúng ta đam mê. Và chúng ta mượn cái phương tiện này, cái cơ thể này, lời nói này, cặp mắt này, lỗ tai này để thức tâm là vốn của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải giải quyết những cái chuyện này mà để đạt cái chuyện kia. Cho nên phải mượn cái phương pháp là cái phương tiện mà thôi. Cho nên nói như những vị lý thuyết gia đó là nói cái gì tôi cũng không cần hết. Vậy thôi cứ đi bộ ở Los Angeles này đi bộ cần đi xe. Đó là một phương tiện. Chiếc xe hơi là cái gì? Chiếc xe hơi là sự quân bình của trí khôn loài người đã tạo. Và Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có cơ hội ngửi trên sự quân bình mà tâm thức chúng ta thiếu quân bình. Biết một mặt và không biết một mặt. Thành ra chính mình động mà chê họ động. Cho nên phải hiểu cái đó rồi mới sử dụng phần sáng suốt của chính mình. Mình đi tới vô cùng. Rồi lúc đó mình mới biết thương yêu này, xây dựng này. Mọi trạng thái là gì? Phải hòa tan với mọi trạng thái để định. Cũng như ông bạn vô danh nào nãy ông nói, chúng ta phải ở trong sự đau khổ của mình. Đó là chân lý. Đau khổ rồi, vô cùng của sự đau khổ là sự khổ. Quý vị xuống thế gian, xuống trần gian học sự khổ mà. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có bằng lòng. Nếu bằng lòng chúng ta có ngoan qua khóc làm gì. Ngày nay làm cha, làm mẹ, làm ông nội, ông ngoại rồi ai muốn chết đâu. Cầu xin Đức Thích Cha cho tôi sống lâu. Cầu xin ông Phật cho tôi sống lâu. Nhưng những vị đó bất lực. Vì sự thành công của những vị đó mà trình độ của quý vị đó được hưởng thôi. Mà quý vị đã đem cái xác thân này ảnh hưởng chúng ta. Mà nếu chúng ta không hành như quý vị đó, làm sao chúng ta được cứu độ? Chúng ta không nên làm chuyện mất thì giờ vì tuổi tác không cho phép. Không có thì giờ để cầu xin nữa. Sau khóa học rồi phải ra đi. Nhiều người tới giờ phút lâm chung muốn ăn năn, nói thật một câu tôi còn bao nhiêu vàng cất chỗ nào, tôi muốn nói cho con tôi nghe mà không được. Cho nên những người muốn tìm vàng, tìm của, mảnh đất đào thét rồi cũng trúng là những người đó không có thể cho. Trao lại lời cho người thế gian được. Vì tâm thức tâm tối. Cho nên khi mà chúng ta thấy rồi, và chúng ta quán thông ta rồi, thì của cái đời đời bất diệt của chúng ta là luồng thanh điển. Tất cả bà con đây không có điển, làm sao giao cảm được lời nói. Nghe mà hiểu liền, chỉ có điển mới giải tỏa được, mới phân minh được trong trí tuệ con người, và mở cái tâm thức của con người. Thấy chưa? Nói tới bồng lai tiên cảnh, ai cũng thích cảnh đẹp đó. Tại sao? Nguyên căn của chúng ta ở chỗ thanh nhẹ, nhưng bị giam hãm trong cái cơ sở thôi tha, trần trượt. Để học gì? Học dũng, học nhẫn, học thanh tịnh để vượt qua sự trần trượt đó. Cho nên Thượng Đế gửi chúng ta đi học. Thượng Đế không phải người ngu. Thượng Đế là toàn năng, toàn giác, không phải ngu. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Chúng ta, tất cả mọi người ở đây luôn hồi nhiều kiếp, chỉ học có chữ nhẫn không mà học chưa xong. Cho nên lập lại trật tự, thì chúng ta mới thấy giá trị của chữ nhẫn. Lúc đó chúng ta mới thực hiện tự nhiên. Cảm ơn anh nhiều. Đây có bạn đại diện, sau này anh sẽ nghiên cứu thêm và lấy lại những cuốn băng và để tôi giảng. Tôi đã giảng cho những người cũng gặp những cái sự mà trở ngại đó, và họ đã được cứu bằng một phương thức mà tôi đã giải thích trong cái cơn thực tập của tôi. Cảm ơn là gọi của anh.
Xin mời Lý Hoàng. Thưa ông Tám, thưa quý vị, những câu hỏi của tôi rất là thông thường, nhưng mà có thể nó cũng là thắc mắc của nhiều người ở đây, thì tôi xin phép được nghe và thưa ông Tám, cái tu thiền vô vi có thể là cái phương pháp tốt nhất, hay nhất, thích hợp cho tất cả mọi người không?
Phương pháp vô vi là nói về không không, siêu nhiên, tự nhiên, không có chấp, không có mê, mà nó thích hợp tùy theo trình độ và ý chí của hành giả mà thôi. Người nào muốn thực hành cho mình được tráng kiện, đó là cái pháp của mình, và không bị hạn chế và không bị lệ thuộc bởi sự điều khiển của một ai. Chúng ta đã chán ngán sự độc tài khống chế mà chúng ta đi tìm cái mảnh tự do, thì chúng ta phải tự do tự tiến và trọn quyền hưởng những gì Thượng Đế đã ban bạc. Bây giờ tu thiền phương pháp vô vi này là lập lại trật tự. Lập lại trật tự là hòa đồng với tất cả mọi người. Mà mọi người tu pháp khác, tu cái giáo chủ nào cũng nên giữ cái phần đó. Người tu Thiên Chúa Giáo cũng có luyện cái pháp này. Pháp này là dưỡng sinh trật tự và đem lại ổn định. Và khi chúng ta thức tâm, chúng ta mới kính yêu người mà chúng ta đã tìm. Là lúc chúng ta mến đạo Phật thì chúng ta phải trở về với đạo Phật. Lúc mến tới Thiên Chúa Giáo thì chúng ta phải trở về với Thiên Chúa. Vì tất cả những vị đó là đã giải thoát, và sự mong muốn của chúng ta thực hiện cái pháp này là lập lại trật tự. Để chi? Để giải thoát mà thôi. Thì chúng ta sẽ tương ngộ những cái gì chúng ta kính mến nhất. Là không có bỏ đạo Pháp nào hết, nhưng mà ở trong hòa đồng với tất cả mọi người.
Thưa ông Tám, trong khi mà mình đang tu thiền vô vi đó, thì có nên xa lánh đi cái đời sống thông thường ở trong xã hội, thí dụ như là tiếp xúc với lại những cái mọi người chung quanh vì lý do business hay là
người vô vi không có xa lánh một ai hết. Vì mọi trạng thái mà có, từ mọi trạng thái mà có, thì chúng ta không có tránh bất cứ một cái gì. Xung quanh đều giáo dục chúng ta. Nếu chúng ta tu mà không siêng năng, không chịu làm chủ cái pháp này, và đi nói bậy mượn lý này, lý kia, lý nọ, thì nhờ đời dạy ta. Cho nên chúng ta phải tiếp xúc với đời, và đời sẽ răn dạy chúng ta. Người đang chửi ta, đó chúng ta phải nghĩ rằng Thượng Đế đang giáo dục ta, để thấy sự cái cuộc hành hương và cuộc hành trình tu luyện có thành đạt hay là không, có thanh tịnh hay là không. Nhờ đó là làm cái thước đo lường của bức tu tịnh của chính mình. Cho nên người vô vi không bỏ đạo, đời đạo song tu.
Xin hỏi câu sau cùng là thông thường con người ta khi mà người ta tu hay là người ta làm bất cứ một cái chuyện gì đó, thì người ta dễ có được cái mặc cảm là cái mình đang làm cái tốt nhất. Để thưa ông Tám, làm cách gì cho con người bỏ được cái mặc cảm tự tôn?
Cho nên từ giai đoạn một, có người từ mê và chấp, như bác hồi nãy là Thầy đây nói, từ cái mê và cái chấp. Và vì cái mê mà chúng ta không thành đạt được, và trong cái chấp thì chúng ta đã tạo động loạn. Cho nên chán hai cái đó mới tìm một cái đường trung dung để tu tiến. Đó. Thì trong cái tu chưa đúng mức thì luôn luôn cũng ở trong vòng mê chấp. Cho nên cố gắng mà đi tới và thực hiện hàng đêm và bị sự kích động và phản động của gia can cũng như ngoại cảnh xã hội. Lúc đó chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Với mỗi người đều có sự tự ái của chính họ. Cho nên cái mà họ muốn mình chơi xấu, cũng như là tôi mua cái radio cassette về thứ nhỏ, tôi nói cái này ngon lắm, tôi cay giới thiệu một tập, rồi ông kia ông nói đồ mày là đồ bỏ, tôi nghe tức tức. Thấy chưa? Người vợ đi tìm được một bố đạo, người chồng nói ui mày đó ba láp coi chừng mày điên. Rồi ông chồng tìm bố đạo nói ông mê bà đó coi chừng là ông chết. Hai cái cũng có sự chống đối, mà sau sự chống đối đó là đem lại một giải pháp cho hai người đồng tiến. Lần lần thức tâm ổn, cái anh cũng đúng mà cái tôi cũng đúng, thì chúng ta trong cuộc hành hương hiện tại phải cố gắng tìm những cái gì mà người trước đã đi, và chúng ta đồng đi để chúng khám phá ra sự thật và mình tìm lại sự sẵn có của chính mình, thì chắc hai người cũng sẽ sum họp, đi đâu chạy đường nào cũng quy về một cội mà thôi. Nhưng mà trong cái giai đoạn hành hương, trong cuộc đi thế nào không đập trúng đinh, không đập trúng ga, chút đỉnh nó không nghĩa lý gì, rồi cũng giải quyết.
Xin cảm ơn ta. Vâng.
Xin mời, mời anh Du.
Dạ, kính thưa ông Tám, kính thưa quý vị. À, chúng tôi được biết là ông Tám có dùng phương pháp châm cứu để chữa bệnh cho tất cả đồng bào ở bên trại Phình Lạc Tân. Và chúng tôi muốn nêu một câu hỏi là trong tương lai ông Tám có chữa dùng cái phương pháp này để chữa trị đồng bào cho có phải chỉ không?
Bởi vì những sự đòi hỏi về học thiền của bạn đạo càng ngày càng đông, và chính bạn đạo thấy tôi làm việc quá khổ cực ngày lẫn đêm, nhưng vì tình thương đó và quý mến đó muốn cho tôi được an nghỉ, vì tôi thường thường 2 giờ rưỡi khuya tôi phải trả lời thơ càng ngày càng tàn ngập. Cho nên bạn đạo đề nghị cho tôi ngưng chăm cứu để viết những lá thơ và cứu khổ những người đau khổ ở Việt Nam. Nếu tôi chăm cứu sợ tôi lâm bệnh chết cũng uổng, mà họ cho tôi là món quà quý mà tôi cũng chưa thấy tôi là quý. Tôi đang học. Cho nên sự hiện diện của tất cả mọi người đây đã giúp tôi và cho tôi học nhiều. Tôi mới đo lường sự thanh tịnh. Và do sự công phu tôi đã điêu luyện hàng đêm, hàng ngày, hàng mấy chục năm nay. Nhưng mà tôi thấy chưa thâm thiên. Tôi thấy Thượng Đế còn thanh tịnh hơn tôi. Còn đại từ bi hơn tôi. Cứu độ con ngài rất nhiều. Tôi không nghĩ lý gì. Nhưng mà vì sự thương yêu của các bạn đã đề nghị ở tại quê kỳ và không cho tôi tiếp tục tâm thương.
Kính thưa ông Tám, chúng tôi xin phép ông Tám để cho chúng tôi được có một câu hỏi nữa. Là chúng tôi được biết là có nhiều bạn cho biết là ông Tám có biết rất nhiều về chuyện tương lai. Mà từ nãy giờ chúng tôi chưa được nghe ông Tám thuyết giảng về tương lai. Như vậy có thể ông Tám cho một vài chuyện quan trọng ở tương lai để cho anh em chúng tôi biết được biết không?
Tương lai người thế gian nó do ông trời định, nhưng mà sự động loạn của người thế gian đã tạo. Vậy cho người thế gian chịu tu thì tương lai sẽ vinh quang và tốt đẹp hơn, trong vòng trật tự. Tương lai đất nước Việt Nam sẽ là toàn người tu và trật tự và vinh quang và an bình. Vì chúng ta đã đau khổ rất nhiều, học bài khổ rất nhiều, Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta một nơi an lành. Cho nên quý vị đã thấy rõ bao nhiêu siêu cực vật để chiếu về một điểm nhỏ nhất trong quả độ thế giới. thì một ngày nào đó, điểm đó nó sẽ bật sáng ra sau cơn điêu luyện. Tôi đã nói hộp cát mà điêu luyện thành được cái ly, huống hồ gì xứ ta không điêu luyện được những người tinh tấn, sáng suốt và để ảnh hưởng cho nhân loại ở tương lai.
Tôi xin mời có vị nào có câu hỏi nữa, xin mời lên.
Thưa ông Tám, thưa quý vị, tôi thì chưa bao giờ tập thiền, thành ra có nhiều cái thắc mắc mà có lẽ là nhiều quý vị còn chưa thiền ở đây thắc mắc. Thì tôi xin muốn hỏi ông Tám là những cái gì mà ông Tám nói thuyết giảng từ nãy tới giờ đó, thì là những cái điều đó có ông Tám có chắc chắn là đúng hay không?
Tất cả tôi đã nói rằng tôi đã thực hành và tôi nói ra và tôi đã chứng nghiệm và những bạn tôi có hiện diện nơi đây đã thực hành. Nếu bạn muốn biết đúng hay là không, nên hỏi những người ở xung quanh này. Nếu hỏi tôi như tôi nói láo tiếp.
Lúc này trước khi vào hội trường, tôi có tham gia lấy cuốn sách, có đọc cuốn sách đó. Thì là ông có biết được biết là ông Tám có gặp Phật và có gặp Chúa. Thì là tôi muốn biết là hai cái môi trường giữa Chúa với Phật nó khác nhau, có khác nhau hay không?
Các bạn đã đi coi cinema nhiều mà không thấy Chúa với Phật đánh lộn. Bởi vì cinema nó chụp hình bất cứ chỗ nào cũng chụp được hết. Mà Chúa với Phật tới bao giờ chưa có đánh lộn, thì chắc hai ông nó cũng không bằng lòng tu học như chúng ta sẽ tu.
Là coi như là cái điểm mà tôi muốn biết là Chúa và Phật có khác nhau hay không?
Không thì khác, tôi đã trả lời thì cũng như nhau mà thôi. Cũng khuyên chúng sanh hướng thượng và cho chúng chứng minh cho chúng sanh thấy làm phần hồn bất diệt. Chúa đem lại sự bằng an trong tâm thức mọi người. Mà mọi người không chịu lập lại sự bằng an thì không bao giờ thấy Chúa.
Cảm ơn ông.
Thưa có vị nào có câu hỏi này xin mời lên. Thưa Tông Mục Sư, chờ quý vị nào suy nghĩ có câu hỏi để lên nhân dịp này, chúng tôi xin phép được giới thiệu một nhà triều phú ở Phi Luật Tân và là một ân nhân cho các người tị nạn Việt Nam ở các trại tị nạn. Và chúng tôi xin phép quý vị để xin giới thiệu bà triều phú Sanchia từ Phi Luật Tân sang. Đây là một vị ân nhân của người đồng bào tị nạn Việt Nam. Xin mời chị.
Theo ông Tám nói, sống là người vô vi, mình phải hòa giải với tất cả mọi người. Thì khi mà mình hòa giải, giả tỷ như con thiếu nhẫn, thì con phải hành pháp. Nhưng mà nếu mà con hành pháp, thì gia đình buồn. Tất cả mọi người đều buồn. Vì thế mà con muốn hỏi ông Tám, làm sao vừa hòa giải mà vừa.
Cho nên ngày nay con người đã được học rất nhiều và được đọc rất nhiều lịch sử. Đức Thích Ca ra tu, ông vua xót xa, đau khổ vô cùng. Tưởng Đức Thích Ca sẽ đem lại những sự sụp đổ cho tất cả dân chúng và nhân loại ở tương lai. Nhưng mà ý chí của Thích Ca quyết tâm hành triển, rồi sau đó vợ phải quỳ lạy ngài, con phải bái phục, và cha phải thương yêu, toàn dân phải kính mến. Hỏi chúng ta là người tôn và ý thức được sự vĩ đại vô cùng đó, chúng ta thấy rằng Thích Ca là một anh hùng, Sri Kri là một đấng anh hùng, và do vô hình lành tại thế và lập lại trật tự cho chúng sanh, được bằng an trong tâm thức. Vậy chúng ta nên lười biếng không hay là dũng ý chí để thực hành? Trước kia ông Tám đi tu cũng vậy, cả gia đình phản đối, thậm chí ông Tám ngồi thiền con gái lên trên đầu ngồi, nhưng mà cũng lấy gồng để cho nó ngồi đi. Con đường ông Tám muốn tìm để cống hiến cho chúng sanh, chứ không phải cống hiến cho một gia đình yếu hẹp. Nhưng mà sự trì kỳ trí của ông Tám đã khắc phục những người ở xung quanh. Cho đến năm 1980, bà Tám mới biết ông Tám là thiệt, thật sự là tu. Vì cặp mắt của bà Tám dòm nó, tu phải bận áo vàng, tu phải vô chùa tu, tu ngồi trình ình trong nhà không làm khỉ gì hết. Nhưng ý chí bất khuất, ông Tám mới sức ngôn nói rằng, tôi ăn một trả mười bà ơi, bà có nuôi tôi thì tôi trả bà không nuôi tôi thì tôi ngồi góc hè tôi tu rồi tôi để trả cho xã hội. Bà cũng ham của đời, ráng nuôi tôi và rót nước cho những người bạn đạo đến thăm tôi. Nói cái đạo gì mà không có đồng xu, bắt tôi nấu nước rồi bắt tôi chùi nhà. Đạo này ai làm không được. Tôi nói thôi thì thứ bảy này tôi nhường cho bà. Bà ngồi đó, bà rót cà phê có người ta tới không? Bà nói không ai tới đâu. Bà không ai tới thì bà làm. Bà làm rồi sau này tôi sẽ dẫn bà đi du lịch khắp thế giới. Bà nói ông đã khùng rồi. Ông không làm rất tiền mà ông lại chuyên môn nói dấp. Ông nói ông dẫn tôi đi du lịch khắp thế giới. Cái chuyện không có, tôi đưa ông vô chợ quán bây giờ. Tôi nói thôi, tôi nói bậy, bà tha lỗi cho tôi. Lời tới năm 1980 ra đây, và 81 tôi dẫn bà đi du lịch thế giới, và bà cũng quên lời nói tôi đã nói với bà. Tôi ngồi trên chiếc máy bay 747, tôi nói rằng bà đang du lịch thế giới đúng theo lời hối hứa của tôi chưa? Bà nói đúng. Vậy thì tôi đã trả nợ cho bà rồi. Giờ phút này bà đã phục vụ cho đạo Pháp, bà đã phục vụ cho tất cả bạn đạo thương yêu của tôi ở Việt Nam. Thì bây giờ bà được hưởng cái này. Vậy bà phải tự tu, tự tiến như mọi người. Đừng nghĩ tôi là chồng của bà. Tôi là người của đại chúng hiện tại, bà thấy chưa? Bây giờ bà mới khép mình ở nhà tu kỳ này. Bà không qua đây là vậy. Cho nên ý chí của chúng ta là bất khuất. Ý chí của chúng ta muốn lập lại trật tự cho chính mình. Điều thứ nhất, hòa đồng cho gia đình là chúng ta có trì kỳ trí tu. Mặt mày chúng ta tươi sáng, tâm thức của chúng ta thay đổi, âm thanh của chúng ta có thể truyền cảm được mọi người. Thì lúc đó kêu bằng hòa trong gia đình. Chúng ta đừng có khoe khoang, cái pháp này nó hay lắm, cái pháp này tu nó thành Phật. Có nhiều người đề cao ông Tám là ông Phật, mà quên mình là Phật. Tại sao lại làm Phật? Làm Phật là thanh lọc cái trần trược, nó trở lại cái thanh, nó đạt cái quân bình thì nhân dân giai thành Phật. Chứ đâu có ông nào mà, ông Phật nào là độc tài đâu. Cái kinh cũng nói là triệu triệu ức ức Phật. Chứ đâu có phải một ông Thích Ca là hạng nhất đâu. Thấy chưa? Nhưng mà thế gian họ mạ vàng để ông thờ Thích Ca. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy ở Việt Nam luôn, nhiều người tôi hỏi cho bà, cụ tinh tu tinh tấn không? Tôi tinh tấn lắm, tôi thờ Phật kỹ lắm. Nhưng mà ngày nay Phật về rồi, cụ thấy chưa? Nói tôi có miếng đất chút xíu mà nó cũng tịch thâu luôn. Tôi nói Phật là tứ đại giai không, thì Phật về thì cụ phải đi bỏ tay không cụ đi, chứ còn giữ gì nữa. Đúng rồi. Thì cho nên bây giờ cái cơ hội này cụ phải luyện tâm đó. Cái miếng đất nó không bận, không làm phiền cụ nữa. Bây giờ cụ phải trở về cái tâm. Cái miếng đất này là linh địa, cái thể xác này là linh địa, cái tiểu thiên địa này là linh địa của Thượng Đế. Và nếu chúng ta biết xây dựng thì chúng ta sẽ trở nên về linh địa. Tại sao nói Việt Nam là linh địa? Mất tất cả của cải chỉ còn ở xác này không, và điều chỉnh cái xác này lập lại trật tự, đó là chúng ta sẽ trở về phối hợp tạo thành một gì? Linh địa của thế giới. Mọi người biết tâm linh, biết hồn, biết vía, không sống với những loại vô thần nữa, thì chúng ta kiếm có gì đâu. Mà chúng ta lập lại trật tự, chắc chắn vấn đề chúng ta sẽ tin cậy lẫn nhau. Vì trời đất ban cho chúng ta có một cái hạnh từ bi nhẫn sáng suốt, tiếp tới vô cùng. Tại sao chúng ta có sự vô cùng lại chúng ta không chia sẻ cho người khác? Có gì mới giúp người ta chứ? Mà không tu, không lập lại trật tự thì thiếu luôn luôn là tham. Mà lập lại trật tự thì có dư là thừa. Nhưng mà từ bi thì cái khối hòa đồng chúng ta nhắm mắt mà thành sự. Hồi trước bỏ mắt, bỏ mắt lâu mà chỉ thấy đường mà trước mà bỏ chạy mất hết. Thấy không? Nhắm mắt rồi sẽ giữ. Nó sẽ có cái thức sáng suốt. Cái sự sáng suốt nó mới chiến thắng mọi nơi, mọi giới. Tình thương và đạo đức đã chiến thắng. Ngày nay tình thương và đạo đức đã chiến thắng đầu óc của chúng ta. Thấy chúng ta thích ở nơi đây là có tình thương và đạo đức, chúng ta mới được sống nơi đây. Thì chúng ta lập lại trật tự và thực hiện tình thương và đạo đức, chúng ta có thể khôi phục xứ sở là không. Khi giới vô cùng đó chúng ta mới giữ. Chứ không phải xuống ống. Xuống ống ta có thừa mà. Ở đây nhiều vị đã đi lính ở Việt Nam, mỗi đêm bắn rầm rầm, bắn chích chuột không đó. Xài biết bao nhiêu súng đạn một ngày một giờ. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại bị người đã biết yêu tổ tiên, chúng ta không muốn giết người. Nhiều người đi lính đã nói với tôi có nhiều bạn đạo, tôi bắn chơi không à. Đó, thấy chưa? Vì người ta không có cố ý giết người. Cho nên bây giờ họ có cơ hội ở đây, rồi họ làm họ mới tu. Họ tu họ thấy rằng họ bất diệt mà có giết vô ích. Thấy không? Cho nên về tu, lo thầm tu thầm tiến. Không nên nói, ôi tôi bây giờ tu pháp này thì gia đình họ, vì sao phải cấm con? Là vì họ thương. Mẹ thì phải thương con. Cha thì phải thương con. Đó, cũng như tôi đi qua bên Seattle. Cha thương con, mà thằng con nó tu nó giấu. Ông vô ông lục lão này kia nó đó, coi để thầy mày qua rồi biết ta. Rồi thầy qua rồi tới nghe thầy giảng rồi nói thôi thầy con cũng tu luôn. Thì cha con mới thương yêu. Nói trời ơi cái thằng này là tôi khổ nó nhiều nhất. Mà bây giờ tại sao mà nó biết sửa mình. Tôi mừng vô hạn để mời ông Tám tới nhà. Rồi bây giờ nhất định là tôi phải tu cái pháp này. Hai cha con tôi đồng hành. Gia đình tôi nó mới yên. Cái nó là lộn xộn nhất cái thằng đó. Mà bây giờ nó yên. Nó biết đi khuyên người ta tu, nó biết ăn chay, nó biết không xài tiền và nó biết là kiếm tiền về cho gia đình. Đó, cũng như bên Paris, người Pháp cũng vậy. Thì cái anh Mark đó qua đọc cái thơ đó, ảnh là người hút xì kê Paris. Mà anh nghe tôi thuyết thét rồi, tôi ở đây ngồi đây giảng thì ngồi xếp bằng đó, nhắm mắt. Rồi xin tình nguyện nghĩa là hớt tóc như tôi. Mỗi ngày cho tôi cái bông hường. Tỏ tình yêu mến. Đó. Thì người Pháp mà người ta còn cảm động. Mà người ta thực hiện. Và người ta đã thấy cái cảnh giới sáng suốt khi người ta ngâm đó. Thấy cái cõi thi liền. Không chối tại nữa. Rồi bây giờ anh muốn phổ biến cái đạo. Đó là tùy tâm của anh. Nhưng mà tùy thức của người chấp nhận. Theo tùy tâm mà độ, tùy thức mà dẫn. Mà giải. Thành ra bây giờ về. Thì thầm tu thầm tiến thời gian. Chịu khổ như ông Tám. Cho nên ông Tám có nói một câu với bà Tám. 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Tới 10 năm sau tôi mở miệng là tất cả mọi người trong gia đình chỉ im lặng. Vì tôi thấy tôi sử dụng được lượng điển của tôi rồi. Thì trong nhà có bà gì là bà tu từ bên Tàu qua. Bà nói cái này là tà đạo. Tới hồi tôi mở miệng rồi bà nói cái này là chơn đạo. Bởi vì bà một ngày phải uống lá bùa. Mà tôi chỉ cho bà tu rồi thì giáp đùa, không sợ ma nữa. Thì bây giờ bà tu rồi. Cho nên cái thực hành và ý chí của mình mới kêu bằng xây dựng. Cho nên chúng ta thiếu ý chí thì chúng ta mất tất cả. Và ý chí chúng ta có thì chúng ta sẽ có tất cả. Thấy không? Bây giờ con biết chữ mà mua thử sách sử của Thích Ca đọc. Sách sử của Chúa có. Không phải ý chí của Ngài không? Ngài bị tâm linh mà Ngài xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó mới giết tôi. Phải không? Ngài vui. Nhưng mà vì sự cảm động đó, sự xúc động tâm hồn của những người còn lại tại thế, những người bơ vơ đó, mới biết tìm đường về Chúa và gây đức tin cho họ. Phải dũng mãnh trong thâm nhập mới thật sự là tin Chúa.
Thưa ông Tám và quý vị, chúng con xin đến đây để nhà sư ông Tám chỉ dạy cho chúng con thêm. Chào quý vị ở đây. Làm thế nào chúng con mà trong bình an, và bình an không phải là bình an, chỉ tạm gọi là bình an.
Khi chúng ta có ý chí và hiểu rõ chúng ta là vô cùng, đã minh chứng trong cái thời động loạn tại xứ sở, cho nên đến tâm lẫn thân của chúng ta cũng đã qua cái cơn nhồi nhồi quả hiện tại, thì chúng ta cái thức hồi sinh và ý chí của chúng ta là vô cùng. Cho nên muốn làm cho tâm thân được bằng an thì chúng ta phải mở một cái phương tiện để lập lại cho khối óc bình an, cơ tạng bình an, rồi nhân hậu phải vun bồi ý chí đó, mà không nên quên cái ý chí lúc chúng ta xa quê hương. Các bạn lúc xa cao quê hương, các bạn có một cái ý chí vô cùng. Và thấy đây, tôi sẽ đi. Tôi đây sẽ đi qua bên cuối chân trời kia. Để tìm gì? Để tìm cái chân lý giải thoát cho tôi và tất cả gia đình. Cho nên ngày nay các bạn có cơ hội. Và không khác gì tôi đã tu và thực hành. Để tìm ra một lối thoát và có một cái triết lý để dưỡng sinh cho tâm hồn của tôi hiện tại, thì tôi tin tưởng các bạn chịu tu chịu hành, chắc chắn các bạn thấy rõ hồn các bạn là vô tận, và các bạn sẽ tự xây dựng sự bằng an trong nội thức. Nếu người khác xây dựng cho các bạn, không bao giờ thành đạt. Nếu người khác xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc, thì người yêu chúng ta đã xây dựng cho chúng ta có hạnh phúc. Đâu có lý nào mà vợ chồng bỏ nhau. Thì chúng ta ra tòa án thấy không? Ban đầu nói là tôi yêu được cô là tôi hạnh phúc, mà ngày nay tôi chống cô thì tôi phải bỏ cô. Thì ở đời không có hạnh phúc. Nhưng mà trong tâm đạo chúng ta trở về với thanh tịnh mới thấy rõ hạnh phúc đời đời bất diệt và bằng an đời đời, và chúng ta sống trong thức hòa đồng và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải hòa tan trong mọi trạng thái, cho nên tất cả mọi người ở thế gian chỉ quy một, nhất bổn táo vạn thù và vạn thù quy nhất bổn, là tất cả tâm nàng gốc tâm linh chiếu rọi xuống thế gian và chúng ta hướng thượng để trở về quy một, đó là cõi bằng an đời đời bất diệt.
Đó, phải... Xin thưa ông Tám, xin thưa quý vị, xin ông Tám vui lòng cho hỏi một câu hỏi về tương lai của thế giới. Trong một buổi thuyết trình tại thiền đường Gava City, ông Dược Sĩ Ban, người đã tu thiền 20 năm, và Dược Sĩ Ban đã tiết lộ là cách đây 10 năm, Dược Sĩ Ban đã xuất hồn lên gặp Thượng Đế, và đã được Thượng Đế tiết lộ thiên cơ, tức là ngày hội Long Hoa đã sắp đến. Như vậy thì ngày hội Long Hoa sắp đến có nghĩa là thế chiến có thể xảy ra hay không, gần hay là xa. Và như vậy thì trong cái thế chiến đó, hai cường quốc Nga Mỹ có thể sẽ có cuộc đụng độ nguyên tử, và nước Mỹ sẽ có thể nói là nước Mỹ, nếu mà chiến tranh nguyên tử xảy ra giữa Nga và Mỹ, thì nước Mỹ là cái nước bị thiệt hại về nhân mạng nhiều nhất thế giới. Bởi vì trong thời gian ngắn gần đây, các đài truyền hình của Hoa Kỳ đã luôn luôn thảo luận về vấn đề phòng thủ dân sự, làm thế nào di tản đồng bào khỏi những căn cứ quân sự hoặc là các thành phố về kỹ nghệ. Xin ông Tám vui lòng cho biết cái thế chiến có thể xảy ra không, và những người tu thiền trong cái cuộc chiến tranh nguyên tử nếu có thể xảy ra giữa Nga và Mỹ, thì những người tu thiền có thể được được Thượng Đế ban ơn gì trong đó hay không? Xin cảm ơn ngài.
Ông Bằng 10 năm trước đã xuất hồn diễn kiến Thượng Đế. Thì bây giờ các bạn dồn thấy ông Bằng cũng mắt mũi tai miệng như các bạn, cũng ý chí như các bạn. Hỏi ông Bằng có sợ để tam thế chiến không? Chắc chắn ông Bằng nói tôi không sợ. Nhưng mà các bạn sợ để tam thế chiến thì các bạn tu như ông Bằng thì hết sợ. Có gì phải hỏi thầy cô? Thấy rõ chưa? Ông Đằng, ông Tô mà ông diện kiến được Thượng Đế là ông mở đường cho chúng ta đi và giải thoát. Và bất chấp sự tranh chấp của thế gian và không còn sự chết chấp trong tâm thức của Ngài nữa. Thấy rõ chưa? Ngài đã mở đường cho chúng ta đi và chúng ta có mắt mũi tai miệng như Ngài mà chúng ta còn ở trong sự tranh chấp và không giải thoát. Hỏi cho cái ánh sáng Ngài chiếu tới cũng như không. Và có nói thời cuộc cho các bạn biết rằng nước Mỹ sẽ chết hết. Ai mà tin tôi sống nhăn mà ông nói chết hết. Đâu đâu cũng còn hamburger mà làm sao chết hết. Đó, trong cái bán tính bán nghi của con người mà phản chất của tâm linh vì sự ngu muội tâm tối. Mà những người đã đi và thành đạt còn được nhớ một phần tiên tri được cứu độ chúng sanh và người nói có mạch lạc như vậy thì chúng ta thử thiền và đã giải thoát. Thì chúng hỏi chúng ta đã chịu đóng góp sự kỳ công cho chính mình không? Hay là chúng ta còn vun bồi sự lười biếng và ỷ lại và thấy cho ông Băng là khác hơn chúng ta và chúng ta khác hơn ông Băng hay là ông Tám khác hơn ông chúng ta? Đó là sai. Chúng ta phải ở trong một cái khuôn, đang ở trong một khuôn mắt mũi tai miệng tương đồng mà có ý chí giải thoát là vượt khỏi những cái trận ác chiến tại thế. Mà hiện tại chúng ta không tu, không lập lại trật tự thì chúng ta đang đánh giặc với chúng ta mà thôi. Chính trận giặc đang hiện trong tâm thức chúng ta mà không lo dọn để chiến thứ cuộc chiến thứ ba thế nào. Thấy chưa? Cho nên mọi người đều tu. Tôi nói mọi người là con của ông trời, là ông trời mà chịu lập lại trật tự thì cái cuộc chiến thứ ba nó lại xa hơn nữa, nó lại được chuyển hà. Thấy chưa? Con người xây dựng và chính con người phá hoại, mà con người tự thức và tự xây dựng thì không còn chiến tranh. Cho nên những nhà truyền giáo bây giờ, các tôn giáo đi gõ cửa người và kêu người tu tương thượng, biết Chúa nhiều hơn, tin Chúa nhiều hơn, để tu tâm hướng thượng để có phần hồn. Cũng như ông Băng đã nói rằng ông đã diễn kiến Thượng Đế và thấy thời cuộc thế gian như thế đó. Nhưng mà Thượng Đế không cho biết hết đó. Lá bài Ngài nắm. Nếu người tu mà biết được rồi thì người tu là Thượng Đế. Nhưng mà chỉ nhớ một chút để khuyên con Ngài mà thôi. Giải thoát và thấy các con đời đời bất diệt. Các con nên trở về với các con và hiểu con nhiều hơn. Thì lúc nào con mới cũng thành đạt. Cho nên lời khuyên của Ngài rất quý báu. Và chúng ta đừng có mê trong sự đó mà đi tránh và đi chạy. Đi đâu cũng đối đầu thiên cơ. Trên trời dưới đất bạn chạy sao cho khỏi. Tâm ta biết tu thì nạn tranh ta. Mà ta không biết lập lại trật tự thì nạn tìm ta.
Dạ, kính thưa ông Tám, kính thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn sự phát tâm của ông chủ Rạp Triều Thành. Thay vì theo chương trình tới 11 giờ rưỡi là ông Triều Thành, chủ Rạp Triều Thành đã cho chúng ta tới 12 giờ. Lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông chủ Rạp Triều Thành. À, thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là có nhiều vị còn nhiều thắc mắc muốn đặt câu hỏi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, tên xin quý vị ghi cho câu hỏi, cho chúng tôi địa chỉ và chúng tôi sẽ xin trình với thầy Tám và sẽ tìm cách để liên lạc để trả lời câu hỏi đó với quý vị. Và đây là câu chót trong cái buổi hôm nay.
À, kính thưa Đức Tôn Tám, kính thưa quý vị quan khách. Tôi xin có một câu hỏi chót để xin hỏi Đức Ông Tám. Yeah. Trong khi đó tôi cũng là một đạo hữu Pháp Lý Vô Vi. Nhưng tôi rất nhân viên được gặp qua Đức Kim Thân Ngọc Đế tại Việt Nam, đã có giảng điển xuống tại Việt Nam. Nhưng tôi đã cũng đọc qua được sách của Ngài giảng chân lý. Nhưng tôi chỉ có một câu này để xin ông Tám dạy và để cũng khuyến tu những bạn đạo mới. Thì xin ông Tám cho biết như thế nào sau này sẽ có cuộc thanh lọc, mà cuộc thanh lọc đó đối với người tu hay là như thế nào đối với người tu, và cuộc thanh lọc như thế nào đối với người không tu, mà Đức Kim Thân đã nói sẽ có cuộc thanh lọc đó, cuộc thanh lọc đó như thế nào, xin ông Tám cho biết.
Cuộc thanh lọc của Thượng Đế là rất tinh vi. Vạn linh đều được thanh lọc để đổi một cơ mới. Thì chúng ta người Việt Nam dù có tu hay không tu cũng đã và được thanh lọc. Vì quá khổ, quá bi thảm mà tự thức tâm, dẹp bỏ lần lần tự ái và tánh yêu hẹn của chính mình. Cho nên những người ác ơn thì được thanh lọc và Thượng Đế sẽ gửi cho nó học bài học nặng hơn, kêu bài học đời đời như thế. Chắc hẳn các bạn cũng biết, khi chúng ta đâm đầu đi xuống thì tự ta đi xuống, và chúng ta thức giác đi lên thì cũng chính mình đi lên, chứ chẳng có ai cứu độ. Cho nên thưởng phạt do người mà thôi. Cho nên cơn thanh lọc hiện tại ở xứ Việt Nam chưa đang quét dọn để cho nó sạch sẽ, rồi trong căn nhà đó sẽ sụp đổ tất cả, rồi lúc đó những người hiền mới tái lập. Mà những người hiền đó sẽ từ đâu đến? Từ trung thiên thế giới giáng xuống để sử dụng xác phàm và làm việc siêu nhiên quy định trong chương trình sang văn minh của Thượng Đế ở tương lai, ngay Việt Nam. Thì tôi chỉ biết có bao nhiêu đó, còn ngoài tầm tay tôi thì tôi không có thể thuyết trình cho các bạn được.
Xin cảm ơn Thầy Tám, xin cảm ơn ông Chủ Rạp Triều Thành, xin cảm ơn quý vị quan khách. Và một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay, và cũng xin quý vị thứ cho mọi sơ suất cũng như về kỹ thuật làm buổi thuyết trình đã trễ mất nửa giờ. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.